Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Nolo's Guide to Estate Planning của luật sư Liza Hanks là cẩm nang pháp lý thực hành về lập kế hoạch di sản tại Hoa Kỳ. Sách thay thế tựa Plan Your Estate lâu năm của Nolo được cập nhật cho độc giả hiện đại và áp dụng trên toàn nước Mỹ, trừ Louisiana. Thay vì giả định rằng người đọc đã hiểu luật, Hanks giải thích bằng ngôn ngữ đời thường cách tài sản được chuyển giao, ai có quyền quyết định khi một người mất khả năng và những giấy tờ nào giúp gia đình giảm bớt thủ tục sau khi có người qua đời. Phạm vi sách gồm di chúc, quỹ tín thác còn sống, cơ chế tránh chứng thực di chúc, chỉ định người giám hộ cho trẻ nhỏ, thuế di sản, thuế tặng cho, chỉ thị chăm sóc sức khỏe và giấy ủy quyền tài chính. Mục đích chính không phải là thúc ép mọi người dùng một cấu trúc pháp lý phức tạp, mà là giúp họ nhận ra những lựa chọn phù hợp với hoàn cảnh gia đình, loại tài sản và mức độ rủi ro của mình. Đây là sách định hướng và hỗ trợ ra quyết định, không thay thế tư vấn pháp lý theo từng bang. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, di chúc và quỹ tín thác được đặt trong bài toán chuyển giao tài sản thực tế. Một điểm trọng tâm của sách là phân biệt rõ vai trò của di chúc và quỹ tín thác còn sống. Di chúc cho phép người lập xác định người thừa hưởng, người thực hiện di chúc và những chỉ dẫn cơ bản về tài sản. Nó đặc biệt cần thiết khi có con nhỏ, vì đây là nơi có thể đề cử người giám hộ. Tuy nhiên, di chúc thường vẫn phải đi qua thủ tục chứng thực di chúc tại tòa, tức probate. Quỹ tín thác còn sống có thể giúp quản lý và chuyển giao những tài sản đã được đưa đúng cách vào quỹ mà không cần trải qua quy trình đó cho từng tài sản. Hanks không trình bày quỹ tín thác như một đáp án mặc định cho mọi gia đình. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc nối loại giấy tờ với công việc mà nó thực sự giải quyết. Một người có tài sản đơn giản có thể chỉ cần bộ hồ sơ cơ bản, trong khi người sở hữu nhà đất, có gia đình pha trộn, hoặc muốn tạo cơ chế quản lý liên tục khi mất năng lực, có thể cần xem xét kỹ hơn quỹ tín thác. Sự khác biệt quan trọng không chỉ là tên gọi của văn bản, mà là cách tài sản được sở hữu, có được chuyển vào quỹ hay không, và ai sẽ có quyền hành động khi người lập kế hoạch không còn tự quyết được. Thứ hai, tránh probate bằng cách phối hợp quyền sở hữu và chỉ định người thụ hưởng. Sách dành sự chú ý đáng kể cho các cách hợp pháp để giảm tài sản phải đi qua probate. Đây là phần có tính ứng dụng cao vì nhiều hậu quả của một kế hoạch yếu không đến từ việc thiếu di chúc hoàn toàn, mà từ việc tài sản được đứng tên hoặc gắn người thụ hưởng không nhất quán. Hanks đề cập đến tài khoản trả khi qua đời, tức payable on death, tài khoản chuyển khi qua đời, tức transfer on death, sở hữu chung có quyền thừa kế, chứng thư chuyển giao khi qua đời ở nơi luật bang cho phép và thủ tục khai báo cho di sản nhỏ. Các công cụ này có thể làm việc chuyển tài sản nhanh và trực tiếp hơn, nhưng chúng không tự động phù hợp với mọi ý định gia đình. Chẳng hạn chỉ định người thụ hưởng trên tài khoản có thể được ưu tiên hơn nội dung khác trong di chúc. Sở hữu chung cũng có thể khiến tài sản chuyển thẳng cho đồng sở hữu, dù đó không phải cách phân chia tổng thể mà người lập kế hoạch mong muốn. Vì vậy, thông điệp thực tế của sách là phải kiểm kê từng tài sản, xem cách nó đang được sở hữu rồi bảo đảm cơ chế chuyển giao khớp với mục tiêu. Tránh probate không phải mục tiêu duy nhất, mà là một phần của việc giảm chậm trễ, chi phí và bất ngờ hành chính cho người thân. Thứ ba, kế hoạch cho tình trạng mất năng lực quan trọng, không kém việc phân chia sau khi qua đời. Nolo's Guide to Estate Planning không giới hạn lập kế hoạch di sản trong thời điểm sau khi chết. Sách xem mất năng lực do bệnh tật, tai nạn hoặc tuổi già là một tình huống cần chuẩn bị cụ thể. Hai công cụ trung tâm là chỉ thị chăm sóc sức khỏe và giấy ủy quyền lâu dài cho tài chính. Chỉ thị chăm sóc sức khỏe giúp một người nêu mong muốn về điều trị và chỉ định người có thể trao đổi, quyết định với đội ngũ y tế nếu họ không thể tự nói rõ ý chí. Giấy ủy quyền tài chính trao thẩm quyền xử lý các công việc như thanh toán hóa đơn, quản lý tài khoản hoặc giao dịch tài sản trong phạm vi văn bản cho phép. Lý do phải tách hai vấn đề này là vì người có năng lực phù hợp để đưa ra quyết định y tế chưa chắc là người phù hợp để điều hành tài chính. Và ngược lại, sách qua đó chuyển trọng tâm từ câu hỏi ai nhận được gì sang câu hỏi ai có thể hành động thay mình, theo giới hạn nào và có trách nhiệm ra sao. Nếu thiếu các văn bản này, gia đình có thể phải tìm đến quy trình tòa án để xin quyền quản lý, vừa tốn thời gian vừa làm giảm quyền chủ động của người cần được bảo vệ. Phần này cũng nhấn mạnh ý nghĩa của trao đổi sớm, bởi văn bản tốt cần phản ánh giá trị và quan hệ tin cậy thực tế, chứ không chỉ hoàn thành một biểu mẫu. Thứ tư, con nhỏ. Người thừa kế trẻ và gia đình pha trộn đòi hỏi chỉ dẫn kỹ hơn. Một đóng góp thiết thực của cuốn sách là nhắc người đọc rằng việc để lại tài sản cho trẻ em không đơn giản là ghi tên các em trong di chúc. Trẻ chưa đủ tuổi, thường không thể trực tiếp quản lý khoản thừa kế, nên kế hoạch phải làm rõ ai quản lý tài sản, theo khuôn khổ nào, và khi nào người trẻ có quyền kiểm soát. Song song với tiền bạc là quyết định về người giám hộ cho con nhỏ, một nội dung có ý nghĩa lớn nhưng đôi khi bị trì hoãn vì khó lựa chọn. Hanks đặt quyết định này trong logic bảo vệ tính liên tục của đời sống trẻ em, thay vì chỉ coi nó là một điều khoản pháp lý. Việc chọn người giám hộ cần xét đến năng lực chăm sóc, mối quan hệ với trẻ, vị trí địa lý và khả năng phối hợp với người quản lý tài sản nếu đó là hai người khác nhau. Cuốn sách cũng hữu ích với gia đình có con riêng, tái hôn hoặc quan hệ thừa kế phức tạp. Trong các gia đình này, quy tắc mặc định của luật và các chỉ định thụ hưởng cũ có thể tạo ra kết quả trái với mong muốn hiện tại. Vì thế, người đọc được hướng đến việc rà soát toàn bộ bức tranh gồm di chúc, quỹ tín thác, bảo hiểm nhân thọ, tài khoản hưu trí và cách đứng tên tài sản. Mục tiêu là tránh để một quyết định đơn lẻ vô tình làm suy yếu sự công bằng và an toàn tài chính mà gia đình mong muốn. Cuối cùng, thuế. Doanh nghiệp và quỹ tín thác AB được giải thích như các vấn đề cần đánh giá theo hoàn cảnh, bên cạnh nền tảng dành cho đa số hộ gia đình. Sách còn giới thiệu các vấn đề phức tạp hơn như thuế di sản, thuế tặng, cho, thuế thừa kế, chiến lược cho chủ doanh nghiệp và quỹ tín thác bypass, thường được gọi là quỹ tín thác AB. Giá trị của phần này là giúp độc giả nhận biết khi nào một tình huống đã vượt quá phạm vi của các biểu mẫu cơ bản. Thuế liên quan đến chuyển giao tài sản thay đổi theo luật liên bang và luật từng bang, nên một kế hoạch chỉ nhìn vào việc tránh probate có thể bỏ qua các chi phí hoặc hệ quả khác. Với chủ doanh nghiệp, di sản còn liên quan đến tính liên tục vận hành, quyền sở hữu, người kế nhiệm và khả năng thanh khoản cho gia đình. Quỹ tín thác AB từng được sử dụng rộng rãi để tận dụng miễn trừ thuế di sản giữa vợ chồng. Nhưng một kế hoạch lập từ nhiều năm trước không nên được coi là tự động tối ưu trong bối cảnh luật và tài sản đã thay đổi. Hanks giúp người đọc hiểu mục đích cơ bản của các cấu trúc này, đồng thời không biến chúng thành mẹo chung. Điều đó quan trọng vì công cụ hợp lý cho người có tài sản lớn. Doanh nghiệp, bất động sản ở nhiều nơi hoặc nhu cầu bảo vệ đặc biệt có thể tạo ra chi phí quản trị không cần thiết cho người khác. Sách vì vậy khuyến khích đánh giá định kỳ và tìm tư vấn luật sư theo bang khi tình huống có yếu tố thuế, kinh doanh hoặc cấu trúc gia đình phức tạp. Kết luận, Nolo's Guide to Estate Planning phù hợp với người trưởng thành, muốn xây dựng nền tảng hiểu biết trước khi lập hoặc cập nhật kế hoạch di sản. Nhóm hưởng lợi rõ nhất gồm cha mẹ có con nhỏ, người đang chuẩn bị cho tuổi già, con cái hỗ trợ cha mẹ lớn tuổi, người có nhà đất hoặc tài khoản tài chính đáng kể. Và chủ doanh nghiệp cần nhận diện các câu hỏi kế nhiệm. Sách cũng hữu ích cho người đã có di chúc hay quỹ tín thác vì một kế hoạch cũ có thể không còn ăn khớp với tài sản, tình trạng hôn nhân, người thụ hưởng hoặc luật hiện hành. Lợi ích thực tế của cuốn sách là biến một chủ đề dễ gây ngại ngần thành chuỗi quyết định có thể kiểm tra được. Từ việc rà soát quyền sở hữu tài sản đến chọn người đại diện y tế và tài chính, người đọc không chỉ biết các thuật ngữ mà còn hiểu vì sao một chỉ định người thụ hưởng, một tài khoản đồng sở hữu hay một giấy ủy quyền có thể thay đổi kết quả sau này. So với nhiều sách pháp lý chỉ tập trung vào biểu mẫu hoặc quảng bá quỹ tín thác như giải pháp toàn năng, cuốn này nổi bật nhờ phạm vi cân bằng. Nó nối việc chuyển tài sản sau khi mất với kế hoạch khi mất năng lực, nhu cầu của trẻ nhỏ, rủi ro probate và các vấn đề thuế, kinh doanh phức tạp hơn. Giọng văn hướng đến người không chuyên giúp sách trở thành điểm khởi đầu vững chắc để chuẩn bị thông tin, trao đổi với gia đình và biết khi nào nên tìm luật sư địa phương. Tuy nhiên, vì luật di sản phụ thuộc từng bang và hoàn cảnh cá nhân, sách nên được dùng như hướng dẫn hiểu và tổ chức quyết định, không phải thay thế tư vấn chuyên môn. Nếu bạn muốn ủng hộ Hanks Liza Attorney, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!